This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chào mừng những lần sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1617 AM Hòa Tĩnh. Xin chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường do ban biên tập của nhóm Kinh tế thị trường gửi đến cho Hòa Tĩnh để gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Hôm nay bầu trời cũng vẫn tiếp tục âm u thưa quý vị, lâu lâu thì ông trời cũng sẽ xuất hiện cái ánh nắng mặt trời, cũng giống như là cái bảng chỉ số về cái thị trường chứng khoán ngay trong cái thời điểm này. Hoàn tính cũng thấy đỏ cũng có mà xanh cũng có thưa quý vị, đỏ xanh cứ liên tục, nhưng mà tính thấy là S&P 500 thì thưa quý vị đang xuống 9.48 điểm, đóng ở cái mức là 5.026 điểm. Còn cái Dow Jones thì thưa quý vị, Dow Jones Hoàng Tính thấy là đang lên ở mức 64.78 điểm, đóng ở cái mức là 37.800 điểm. Còn Nasdaq thì thưa quý vị, Nasdaq thì xuống, vừa mới thấy số 9 nhưng nó lên số 12, xuống 12.36 điểm, đóng ở cái mức là 15.645 điểm. Còn cái dầu thô thì thưa quý vị, một thùng dầu thô trong ngày hôm nay cũng xuống 72 sen, đóng cho một thùng dầu thô là 81 đồng 21 sen. Còn cái vàng thì ngày hôm nay tăng lên nha thưa quý vị ha. Tính thấy là vàng nó tăng. Vàng thì nó tăng thì tính thấy là tăng 11 đồng 70 xu, đóng ở cái mức một ao là 2.314 đồng thưa quý vị. Đó là cái tình hình thị trường chứng khoán ngay trong cái thời điểm này. Chỉ số này nó cũng vẫn tiếp tục, nó đỏ đỏ, nó xanh xanh, nó lên xuống rất là nhiều, mà tính thấy chỉ có vàng là nó lên thôi nha thưa quý vị. Dầu thì nó giảm xuống. Các bản tin liên quan đến tình hình kinh tế tài chính, đầu tiên chúng tôi xin được nói đến về cái Amazon. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì công ty Amazon này cũng đã công bố cái báo cáo thu nhập cho cái quý đầu tiên, tức là quý 1 của năm 2024. Nêu một cái chi tiết về cái hiệu quả tài chính của công ty trong vài tháng qua. Đó là một cái bước đột phá về cả cái kỳ vọng về doanh thu cũng như là cái lợi nhuận đối với khả gà khổng lồ bán lẻ này. Thì thưa quý vị, Amazon đã công bố cái báo cáo thu nhập quý 1 năm nay, được công bố vào cái lúc đóng cửa thị trường trong hôm chiều của ngày hôm qua. Lúc 3 giờ của giờ Texas của chúng ta thì Amazon đã mang về cái doanh thu là 143 tỷ ba Mỹ Kim so với kỳ vọng là 142 tỷ. Thưa quý vị, đó. Thì cái thu nhập trên mỗi cái cổ phiếu của công ty đó là 0,98 sen, cao hơn cái kỳ vọng 0,83 của cái phố Wall. Giám đốc điều hành của Amazon là ông Andy Jassy cũng đã đưa ra cái tuyên bố về quý trong cái báo cáo. Ông ta nói rằng là đó là một cái khởi điểm, đó là một cái khởi đầu, mà khởi đầu rất là tốt đẹp ở trong năm của toàn doanh nghiệp. Và quý vị có thể thấy cái điều đó qua cả cái sự cải thiện về cái trải nghiệm khách hàng cũng như là kết quả tài chính của chúng tôi. Cái sự kết hợp giữa công ty đang đổi mới cái nỗ lực hiện đại hóa cái cơ sở hạ tầng cũng như là cái sức hấp dẫn của cái khả năng AI đang thúc đẩy cái tốc độ tăng trưởng của công ty Amazon, hiện đang đạt tốc độ doanh thu hàng năm là 100 tỷ Mỹ Kim. Hoạt động kinh doanh cửa hàng của Amazon tiếp tục mở rộng lựa chọn cũng như là cung cấp cái mức giá thấp hàng ngày và đẩy nhanh cái tốc độ giao hàng, lập kỷ lục khác về cái tốc độ cho cái khách hàng thành viên trong quý 1, đồng thời giảm cái chi phí phục vụ, và những cái nỗ lực quảng cáo của Amazon tiếp tục được hưởng lợi từ cái sự phát triển của các hoạt động kinh doanh cửa hàng và movie miễn phí cho những cái thành viên. Thì thưa quý vị, ông Andy này, ông cũng đã nói thêm là tất cả những cái hoạt động kinh doanh của Amazon đều đang ở những cái ngày đầu, và Amazon vẫn rất là hào hứng với cái việc là có thể làm được nhiều hơn nữa để mà có thể giúp cho cái cuộc sống của khách hàng trở nên tốt đẹp hơn và dễ dàng hơn trong tương lai. Thì tức cái việc cửa hàng online Amazon là nhân tố đóng góp lớn cho cái quý gần đây nhất của Amazon, và riêng cái mảng online Amazon này cũng đã mang về cho doanh thu của công ty là khoảng 25 tỷ Mỹ Kim. Và cái cổ phiếu của Amazon cũng lập tức cũng đã tăng vọt thêm 5 điểm sau cái kết quả báo cáo thu nhập trong cái buổi chiều ngày hôm qua đó, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Thưa quý vị, một cái bản tin tiếp theo thì Hoàng Tính xin được nói về cái iPhone ha, thưa quý vị ha. Thì chắc chắn là 10 người Việt Nam thì chắc có lẽ cũng hết là 60 người, 7-8 người là dùng cái iPhone rồi. Nhưng mà tính thấy là iPhone mới nhiều lắm ha, thưa quý vị. Trong đó chắc có lẽ cũng phải có Hoàng Tính chứ, phải không? Nói về iPhone thì có một cái bản tin của giới chuyên môn cho rằng là năm 2024 rồi mà iPhone vẫn có quá nhiều chỉ những cái nút bấm nhìn nó rối cả mắt luôn. Vì sao không chuyển hết qua thành những cái cảm ứng, thưa quý vị? Thì cái việc mà loại bỏ nút bấm trên iPhone tưởng chừng như là sẽ mang lại một cái thiết kế, người ta kêu là thiết kế liền mạch, đậm chất thẩm mỹ. Thế nhưng có những cái rắc rối liên quan sau đó mới là một cái điều đáng nói cho cái loại iPhone, thưa quý vị. Sau một loạt những cái tin đồn không thành hiện thực trong những năm vừa qua thì nhiều người họ vẫn tin rằng là Apple hãng trái táo khuyết này sẽ có một cái kế hoạch loại bỏ những cái nút vật lý khỏi iPhone sau tất cả. Có một cái niềm tin là cái iPhone chuẩn bị ra sắp tới vào tháng 9 này, tức là iPhone 16 này, sẽ là một bước khởi đầu cho một cái thiết bị không có nút bấm như vậy. Không biết được không ha, thưa quý vị ha. Bất chấp cái việc không sử dụng cái nút cơ học sẽ mang lại cho iPhone một cái vẻ ngoài thanh thoát và không phải tiêu tốn nhiều lực hơn khi mà sử dụng. Trên cái trang Tom Guy, đọc là Tom Guy đó thưa quý vị, thì cho rằng đây là một cái ý tưởng, đặc biệt là ý tưởng rất là khủng khiếp lắm. Trước hết thì cần phải xem xét một số những ưu điểm, nhược điểm của cái việc loại bỏ những cái loại nút bấm khỏi iPhone, bao gồm cả cái việc điều này nó ảnh hưởng đến cái trải nghiệm nó như thế nào. Nhưng mà nhìn chung thì những cái mặt tiêu cực có lẽ nó nhiều hơn cái mặt tích cực. Thì cái ưu điểm của cái việc loại bỏ cái nút bấm iPhone rằng thì là trong tài liệu này nói rằng có một số những cái lợi ích khi mà chúng ta loại bỏ những cái nút khỏi iPhone, và một trong số đó đó là làm cho các thiết bị trông nó liền mạch hơn. Mặc dù hãng trái táo có thể làm điều này bằng cách là giải quyết một số những cái lỗi thiết kế về cái cụm camera ở trên cái iPhone 16 đi, nhưng mà những cái nút bấm vẫn khiến cho người dùng cảm thấy là nó có một cái sự gồ ghề gì đó. Và một cái vấn đề lớn hơn với các nút đó là chúng rất là dễ bị hư, bởi vì đây là một cái bộ phận cơ học mà, và điều này có thể xảy ra do lỗi của người dùng hay hoặc là hao mòn theo thời gian bấm hoài, hay hoặc là cái tình trạng thường khá phổ biến, phải không thưa quý vị? Ngoài ra giữa những cái nút bấm thì có những cái khoảng trống nho nhỏ khiến cho bụi và sạn nhỏ bụi như vậy nó lọt vào cái điện thoại, không chỉ gây hư hỏng mà nó cũng nhìn thấy nó cũng kém vệ sinh, nó mất đi cái tính thẩm mỹ. Cuối cùng thì có một số những cái phiền toái nhỏ nó sẽ biến mất khi mà điện thoại được loại bỏ những cái nút bấm. Thì chắc chắn rất là nhiều người gặp phải cái tình huống vô tình nhấn cái chụp ảnh khi mà đang để trong điện thoại, trong túi, hay hoặc là nhấn nhầm cái nút khi mà thao tác. Cái việc không có nút sẽ giúp cho điện thoại ngủ yên và khó bị đánh thức hơn, hay hoặc là chúng ta đang làm việc một cái gì đó mà chúng ta không cần đụng lên cái phone nhưng mà cái việc nó cũng vẫn tiếp tục. Thí dụ như chúng ta đang nói một cái cuộc điện thoại, đi vào trong cái cuộc họp, hay hoặc là đi đến một đâu mà cần có một cái sự yên tĩnh hơn thì chúng ta bỏ vào túi thì nó lại cấn đụng phải những cái nút bấm thì nó cũng sẽ đi tắt đi cái nguồn liên lạc của chúng ta. Rồi còn đó là cái như vậy. Còn cái nhược điểm mà của cái việc mà loại bỏ cái nút iPhone đó là cái gì thưa quý vị? À, cái nhược điểm của việc loại bỏ những cái lọ các nút iPhone vẫn nhiều hơn là các ưu điểm nói trên. Thì cái việc thiếu hoàn toàn những cái nút này sẽ yêu cầu một số những cái hình thức điều khiển khác cho những cái tác vụ như là tăng giảm cái âm lượng, giống như là một cái tiện ích chuyên dụng trên cái màn hình điện thoại. Và điều này cũng phải thực hiện tương tự như những cái nút khác, bao gồm cả cái nút nguồn luôn nữa. Thì các nút này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng truy cập những cái tính năng mà không cần phải nhìn vào điện thoại. Ví dụ như là nếu mà muốn giảm hoặc là tăng âm lượng điện thoại khi mà gọi điện trong lúc mà đang đeo tai nghe, thì người dùng chỉ cần cho tai vào túi và nhấn nút. Thì nếu mà không có cái nút bấm thì họ nhìn vào cái điện thoại mới có thể thao tác được. Thì sẽ thế nào khi mà cái hãng trái táo này sẽ chuyển cái nút nguồn cũng như là cái volume sang cái cảm ứng điện dụng, như là tiền dụng, như là tin đồn mới nhất đây, có hay không thưa quý vị? Chúng cũng không có một bất kỳ những cái bộ phận chuyển động nào, và thay vào đó sử dụng cái phản hồi xúc giác cũng như là cái cảm ứng của nó để mà hoạt động. Và cái việc mà đưa công nghệ này vào thì sẽ loại bỏ cái nguy cơ gây hỏng hóc như là nói ở trên. Tuy nhiên những cái nút điện dung cũng sẽ khá phức tạp. Được biết là hãng trái táo cũng đã có cái ý định là sử dụng chúng cho iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, nhưng mà thấy nó quá khó để mà tích hợp cho từng nút khác nhau. Không rõ thì liệu Apple có đủ thời gian để giải quyết những cái vấn đề đó cho iPhone 16 hay không. Có thể một ngày nào đó thì hãng trái táo sẽ loại bỏ hoàn toàn những cái nút vật lý chưa phải là trên iPhone 16, thì có thể sẽ là 17, 18 phải không thưa quý vị? Tuy nhiên tạp chí Tom Guy này cũng đã nhận định là cái việc loại bỏ hoàn toàn các nút bấm sẽ là sai lầm lớn, và hãng Apple cũng sẽ thật là ngu ngốc khi mà làm điều này. Đó, nếu mà có thì họ cũng phải biết cách làm sao cho nó tiện ích hơn. Giải pháp tốt nhất mà Apple nên làm đó là sử dụng các nút điện dung hay hoặc là cái nút vật lý kết hợp trên cái thiết bị. Nếu như mà hãng có thể giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách tốt nhất thì chắc chắn là khi mà chúng ta đã có được những cái phone, như quý vị thấy về sử dụng phone thì mình thấy rằng là càng ngày thì cái sự đòi hỏi của chúng ta lại càng nhiều hơn trong cái vấn đề phone. Và khi mà chúng ta chọn được cái phone thì dù cho cái hãng gì đi nữa, Samsung, Motorola hay hoặc là hãng trái táo đi nữa, thì chúng ta cần muốn có được những cái tiện dụng cho chính cái bản thân mình, phải không thưa quý vị? Hy vọng là tháng 9 này trên cái phone mới Apple 16 mới ra tháng 9 thì chúng ta sẽ thấy được những cái tính năng nó tốt hơn, nó hiệu quả hơn và nó tiên tiến hơn. Mà theo tính nghĩ thì với cái đội ngũ của những nhà kỹ thuật, những chuyên gia của hãng trái táo đang miệt mài làm việc từng ngày từng giờ, thì trên toàn thế giới luôn, cả Hoa Kỳ luôn, thì chắc có lẽ họ đang chạy trước chúng ta. Chúng ta đang xài những cái loại iPhone 15 như vậy, chứ mà những cái người chuyên gia thì chắc có lẽ họ đang xài những cái loại phone đặc biệt hơn để mà họ thử coi cái độ bền và cái tốt của cái iPhone cũng như là cái tiện dụng như thế nào, phải không thưa quý vị? Bởi vì đó là một cái cơ sở mần ăn mà, thì họ phải làm sao để họ thu hút khách cũng như là có được những cái kỹ thuật tiên tiến hơn những cái đối thủ cạnh tranh khác của họ, phải không thưa quý vị? Mong lắm thay trong những đời iPhone tiếp theo chúng ta sẽ thấy những cái tiện dụng tốt đẹp hơn so với những cái iPhone đời đầu, iPhone 2, iPhone 3, 4, 5, 6, mà bây giờ nó lên tới 16 rồi, chuẩn bị tháng 9 này, phải không thưa quý vị? Đó là cái phần mà chúng ta nói về cái iPhone. Sẵn đây thì trên tờ báo Người Việt cũng có một cái bản tin để nói về cái người Mỹ cao niên bị lừa hơn 3 tỷ 4 trong năm ngoái. Thì thưa quý vị, bản tin này cho biết là người Mỹ cao niên đã mất hơn 3 tỷ 4 trong năm 2023 do những cái trò lừa đảo, tăng gần 11% so với năm 2022 theo phúc trình của cơ quan điều tra liên bang FBI công bố vào ngày hôm qua 30 tháng 4, và hãng thông tấn CNN đưa tin. Thì thưa quý vị, trong cái phúc trình lừa đảo người cao niên này thì FBI đã nêu chi tiết những cái trò lừa đảo người Mỹ trên 60 tuổi, từ cái vấn đề họ giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tới cái vấn đề lừa đảo đầu tư, lừa tình cũng như là tống tiền, ăn cắp thông tin cá nhân, vân vân và vân vân. Thì cái ông Michael Norwood ông này ông giữ chức là phụ tá cho giám đốc FBI đã cho hay trong một cái thông báo đưa ra cùng với lại cái phúc trình. Ông nói ngắn gọn rằng là gì? Đấu tranh chống nạn bóc lột tiền bạc người trên 60 tuổi vẫn là ưu tiên của FBI hiện nay. Cùng với đối tác thì chúng tôi vừa liên tục cố gắng giúp đỡ nạn nhân mà vừa nhận diện và điều tra những cái kẻ cũng như là những cái tổ chức chuyên lừa đảo người cao niên. Thì ông này ông nói là như vậy, thưa quý vị. Và theo cái phúc trình, trong năm ngoái, năm 2023, có hơn 100.000 người Mỹ cao niên báo cáo là bị lừa đảo và số tiền bị mất trung bình là gần 34.000 Mỹ Kim. Trong đó có khoảng 6.000 nạn nhân ở tại Hoa Kỳ này mất hơn 100.000 Mỹ Kim cho mỗi người. Và không chỉ cái người cao niên mới là nạn nhân của những cái trò lừa đảo, thưa quý vị. Và theo cái phúc trình của FBI, năm 2023 thì có hơn 300.000 người Mỹ dưới 60 tuổi cũng báo cáo là bị lừa. Một trong những, một trong những cái cách mà FBI ngăn chặn cái nạn lừa đảo là thông qua cái nhóm gọi là thu hồi tài sản. Thì cái nhóm này liên lạc với ngân hàng để mà ngăn không cho kẻ lừa đảo lấy tiền của nạn nhân. Và năm 2023 thì nhóm này chặn được hơn 32 triệu liên hệ với 626 đơn tố cáo lừa đảo của cái người trên 60 tuổi ha, từ quý vị. Cho nên đó là một cái bản tin mà người Mỹ cao niên bị lừa hơn 3 tỷ tư Mỹ Kim trong năm ngoái. Thì chắc có lẽ là như quý vị biết, không phải là người Mỹ cao niên lớn tuổi mà luôn cả những cái người trẻ luôn cũng bị lừa rất là nhiều lắm. Trong cái thời buổi mà phải gọi là kinh tế nó đang hơi khó khăn như quý vị thấy gì đó, thì trong tất cả mọi động tĩnh của chính bản thân của mình phải đề phòng cho thật là khéo léo nha, thưa quý vị, để mà chúng ta có thể đối phó với những cái vấn đề lừa đảo. Ngoài những cái vấn đề như là lừa đảo tiền, lừa đảo tin, lừa đảo này nọ qua những cái tống tiền hay hoặc là ăn cắp thông tin cá nhân, thì họ có thể lừa đảo trực tiếp bằng những cách là chắc có lẽ là quý vị cũng biết những cái tiệm nail có những cái người Trung Đông hay hoặc là những cái người ở phía đó đó, thưa quý vị, cái phía mà của những cái người Iraq, tính không dám nói, nhưng mà những cái khuôn mặt như vậy, hoặc luôn cả những cái người gốc tích của Africa cũng lừa rất là nhiều lắm. Cho nên nhất cử nhất động, mọi cái vấn đề quý vị cần phải đặt cho mình một cái câu hỏi: mình có phải mình làm được như vậy hay không, mình có thể mình giúp được cho người ta như vậy hay không. Trong tích tắc là chúng ta phải giải quyết cái vấn đề đó, bằng không chúng ta tuyệt đối đi đến nơi về đến chốn không có la cà, hay hoặc là chúng ta để cho người ta đến gần chúng ta thì rất là dễ lắm, thưa quý vị. Trong những cái khu thương mại của Việt Nam, chắc có lẽ là quý vị cũng thấy những cái sự rình rập của những cái chủng tộc khác vào những cái ngôi chợ châu của chúng ta. Và khi mà chúng ta bước ra, chúng ta có thể là chúng ta đang bị theo dõi hoặc là như thế nào đó. Cho nên những cái tư trang của mình, bóp vòng vàng, quý vị cần phải lưu tâm đến trong cái thời buổi hiện tại. Không phải đất nước Hoa Kỳ hiện tại đang gặp những cái điều thiệt sự là khó khăn, nhưng mà lúc nào cũng vậy, thưa quý vị. Người tốt cũng có người xấu, và trong một cái xã hội thì bắt buộc phải có những cái đó thôi. Ăn thua là cái cách đối phó của chúng ta đối với chính bản thân chúng ta và người thân của chúng ta. Chúng ta có thể rỉ tai nhau về những cái phương pháp của họ, hoặc là tiệm của chúng tôi, hoặc là chúng tôi gặp cái này, hoặc là bạn của mình nó đang gặp một cái nọ rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải biết cách để mà ngăn cản hay hoặc là chúng ta chặn đứng đi những cái tội phạm đó, hoặc là chúng ta có thể gọi cho police bằng cách nào là nhanh nhất, phải không, thưa quý vị? Nếu mà trong cái chương trình của tính mà thực hiện, mà nếu mà có những cái điều gì tốt đẹp hay hoặc là gặp được những cái người mà có thể phỏng vấn để làm tốt cho cái bản thân, cho đời sống gia đình chúng ta, thì tính cũng sẽ ráng thực hiện gửi đến cho quý vị nha. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.